Đài Paris RFI cho nước quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 5 2015. Gần 800 thuyền nhân được cứu trên vùng biển Indonesia, hàng ngàn người khác vẫn trôi dạt ngoài khơi Đông Nam Á. Thủ tướng Modi kêu gọi Trung Quốc xét lại cách tiếp cận về quan hệ với Ấn Độ. Thủ tướng Anh Boris bác bỏ tin triển khai quan tạc cơ B-1 của Mỹ tại Úc. Công an Trung Quốc bắt được 150 quan chức cao cấp tham nhũng trốn ra nước ngoài. Nga không chấp nhận những điều kiện hủy hợp đồng đóng tàu Mistral do Pháp đưa ra. Chủ đề một ngôi nhà một sự kiện tập trận Nga-Trung ở Địa Trung Hải thể hiện tham vọng trên biển của Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, hàng ngàn người từ Miến Điện và Bangladesh vẫn tiếp tục vượt biển tìm đường đến Thái Lan và Malaysia. Hôm nay, trên 700 thuyền nhân bị đắm tàu ngoài khơi tỉnh Aceh phía tây bắc Indonesia đã được các tàu đánh cá của nước này cứu. Trong khi đó, ngoài khơi Indonesia cũng như Thái Lan và Malaysia vẫn còn hàng ngàn người tị nạn đang trôi dạt trên các con tàu tồi tàn, cố tìm cách cập bờ nhưng đều bị lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước đó đẩy ra khơi xa. Hôm qua, một tàu chở 300 người tị nạn Rohingya sau khi được chính quyền Thái Lan sửa chữa động cơ cung cấp lương thực đã bị buộc rời ra khơi. Các tổ chức quốc tế liên tiếp trong những ngày qua báo động về thảm cảnh thuyền nhân ở Đông Nam Á. Từ Thái Lan, thông tin viên RFI Agnodibus gửi về bài tường trình.
Sur un bateau de pêche à la dérive, quelques 300 Rohingyas musulmans.
Trên một chiếc tàu trôi dạt ngoài khơi, khoảng 300 người Hồi giáo Rohingya đến từ miền Tây Miến Điện chen chúc nhau cố tránh cây nắng gay gắt bằng những mảnh vải nhỏ. Những con người hom hem kiệt sức vươn cánh tay yếu ớt lên để xin nước uống và thức ăn. Cảnh tượng diễn ra cách bờ biển Thái Lan khoảng 20 km như vậy là minh họa rõ ràng cho cuộc khủng hoảng người nhập cư trong khu vực. Có khoảng từ 8 đến 15.000 thuyền nhân tị nạn là người Rohingya hoặc Bangladesh đang trôi dạt trên vùng biển Andaman, trong khi không một nước nào trong vùng chịu để họ được vào lãnh thổ của mình. Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã xua đuổi hết tàu này đến tàu khác ra ngoài khơi. Một phát ngôn viên của Tổ chức Di dân Quốc tế đã nhận xét các nước này đang chơi bóng bàn bằng sinh mạng của con người. Các nước trong vùng sợ rằng nếu để người nhập cư vào bờ và mở trại tiếp nhận thì ngay lập tức các thuyền nhân sẽ ùn kéo đến. Các nước này nói vấn đề phải được giải quyết tại gốc là Bangladesh và Miến Điện, nơi người Rohingya thì bị ngược đãi và không có quyền lợi gì. Các nước liên quan trong khu vực dự kiến tổ chức một hội nghị bàn về vấn đề này vào ngày 29 tháng 5 tới, nhưng nhiều người cho rằng như vậy là quá muộn trước tình trạng nhân đạo đang rất khẩn cấp. Bên cạnh đó, hôm nay Miến Điện cho biết ít có khả năng họ sẽ tham gia vào hội nghị này.
Arnaudibus, Bangkok, RFI.
Trung Quốc phải xét lại cách tiếp cận về quan hệ với Ấn Độ, đó là tuyên bố của Thủ tướng Narendra Modi sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm nay, nhưng chỉ viếng thăm Trung Quốc. Thay cho những tuyên bố mang tính ngoại giao thông thường, lãnh đạo chính phủ Ấn Độ đã đưa ra đề nghị thẳng thừng như trên trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trung Quốc. Ông Modi nói thêm là ông đã đề nghị Bắc Kinh có một cái nhìn chiến lược và dài hạn trong quan hệ với New Delhi. Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc cũng đã tuyên bố với báo chí vẻ mặt hơi căng thẳng. Ông nói, chúng tôi không chối cãi là có một số bất đồng giữa hai bên, nhưng chúng tôi có nhiều lợi ích chung hơn là bất đồng. Theo lời ông Lý Khắc Cường, Bắc Kinh và New Delhi sẽ tiếp tục đàm phán về biên giới để đạt đến một giải pháp công bằng, hợp lý và có thể chấp nhận được. Nhân chuyến viếng thăm lần này, cựu Thủ tướng Modi, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký tổng cộng 24 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực từ hàng không, không gian cho đến đường sắt. Hôm qua, trong ngày đầu chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc của ông, Thủ tướng Modi đã được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tại Tây An, quê của ông tại tỉnh Thiểm Tây. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc tiếp một lãnh đạo ngoại quốc tại đây. Là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc đang cố thúc đẩy lại quan hệ song phương, mà hiện có phần nào căng thẳng do bất đồng về đường biên giới, cũng như do hai nước vẫn tranh nhau quyền lãnh đạo khu vực châu Á. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry từ hôm qua đã rời Washington để đi thăm Trung Quốc và Hàn Quốc, nhằm đề cập đến những quan ngại hiện nay về an ninh, đồng thời cũng để bàn về thương mại.
Tại Bắc Kinh, ông Kerry sẽ gây áp lực với chính quyền Trung Quốc về vấn đề mà Washington cho là các hành động khiêu khích ở biển Hoa Đông và biển Đông. Trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ các viên chức cao cấp để trình bày các ưu tiên của Hoa Kỳ trước khi diễn ra diễn đàn kinh tế chiến lược Mỹ-Trung và chương trình công du Mỹ-Quốc của ông Tập Cận Bình. căng thẳng đang tăng lên giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng cho tranh chấp chủ quyền trên biển sẽ là đề tài chủ đạo trong các cuộc hội đàm giữa ông Kerry và các quan chức Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Vương Nghị và các tướng lãnh cao cấp. Washington rất quan ngại trước việc Bắc Kinh xây dựng nhiều đảo nhân tạo, kiểm soát quân sự các khu vực tranh chấp. Các dân biểu Mỹ và các nước Đông Nam Á đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ phải có câu trả lời cứng rắn trước Trung Quốc. Ngoại trưởng John Kerry sẽ mang đến thông điệp rằng việc Bắc Kinh bồi đắp đảo một cách quy mô và thái độ ở Biển Đông sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc cũng như quan hệ với các quốc gia láng giềng và có thể kể cả với Hoa Kỳ. Theo phía Mỹ, Trung Quốc đã bồi đắp thêm 800 hectare tại Biển Đông có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Hussein trong tuần này phát biểu trước Quốc hội nói rằng, cho dù Trung Quốc xây dựng bao nhiêu đảo nhân tạo đi nữa, cũng không thể tạo ra được chủ quyền. Sau khi thăm Bắc Kinh, ông Kerry sẽ đến Seoul vào ngày Chủ nhật, gặp Tổng thống Park Geun-hye và Ngoại trưởng Yoon Bin-se của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng do có tin Bắc Triều Tiên bắn thử một loại hỏa tiễn đạn đạo mới và có thể đã hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng. Song song đó là các cuộc thảo luận về thương mại song phương. Washington đang cố gắng kết thúc đàm phán Hiệp định TPP với 11 nước châu Á-Thái Bình Dương, nhưng trong đó không có Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thủ tướng Tony Abbott bác bỏ thông tin về kế hoạch triển khai oanh tạc cơ siêu âm B-1 hoặc máy bay trinh sát của Mỹ tại Úc sau khi một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc trình bày kế hoạch này với Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm qua, khi ra điều trần tức Thượng viện trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear đã tiết lộ kế hoạch triển khai các loại phi cơ nói trên đến Úc để đáp lại nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các đảo đang tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay đã bác bỏ thông tin nói trên, cho rằng trợ lý Ngoại trưởng David Shear đã nói sai về vấn đề này. Tuy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiện diện quân sự Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Tony Abbott khẳng định là liên minh giữa Canberra với Washington không nhắm vào bất cứ ai. Đại sứ quán Mỹ tại Canberra hôm nay cũng khẳng định là Hoa Kỳ không hề có kế hoạch triển khai các oanh tạc cơ B-1 hoặc máy bay trinh sát đến Úc. Hiện giờ Hoa Kỳ đã triển khai luân chuyển lực lượng thủy quân lục chiến đến miền Bắc nước Úc, một kế hoạch đã được Tổng thống Barack Obama loan báo từ năm 2011 trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á. Trong tuần này, các quan chức Mỹ cũng đã cho biết là Lầu Năm Góc đang xem xét phương án gửi chiến đấu cơ và chiến hạm của Mỹ đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở vùng Biển Đông để bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải tại vùng này. Cũng liên quan đến vấn đề biển đảo, hãng tin Yonhap trích dẫn nguồn tin từ các quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo là quân đội nước này đang tiến hành các cuộc tập trận với bài tập bảo vệ đảo Tokto, khu vực Nhật Bản vẫn đòi chủ quyền.
Một chỉ huy hải quân Hàn Quốc xin được giấu tên nói, tối hôm qua hải quân đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này tiến hành cuộc tập trận kéo dài trong 2 ngày tại vùng biển phía đông với các bài tập chống xâm nhập vào lãnh thổ qua đường biển hoặc đường hàng không. Bất chấp sự phản đối của Nhật Bản từ năm 1986, cứ 2 năm một lần Hàn Quốc vẫn tổ chức các cuộc tập trận như vậy trong quần đảo Rokdo, một sĩ quan khác tại Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc nói, chính quyền không muốn làm ồn ào cuộc tập trận lần này. Trước đó, các nguồn tin cho hay có lẽ có từ 5 đến 6 chiến hạm cùng trực thăng săn tàu ngầm máy bay tuần tra tham gia cuộc tập trận. Trong một cuốn sách trắng phát hành mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định luôn chuẩn bị đề cao cảnh giác để bảo vệ chủ quyền đảo Rokdo.
Trở lại tình hình Trung Quốc, công an của nước này đã truy bắt mang về nước được hơn 150 cựu quan chức tham nhũng đang ẩn náu tại 32 nước khác nhau trong khuôn khổ chiến dịch săn bắt cáo được chính quyền tung ra vào tháng 7, 2014, tờ China Daily hôm nay cho biết như trên.
Theo ông Gao Fan, bí thư đảng ủy của Cơ quan An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, trong số đó có 8 nghi can đã đào thoát từ hơn 10 năm qua và 44 người khác có liên can đến các vụ tham nhũng hàng chục triệu nhân dân tệ, tức nhiều triệu euro. Săn bắt cáo nằm trong chương trình chống tham nhũng đại quy mô do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo từ khi lên cầm quyền vào năm 2013. Chiến dịch này nhắm vào các cựu quan chức trốn ra ngoại quốc, thường là mang theo những số tiền rất lớn. Ông Gao cho biết, chính quyền đang điều tra khoảng 100.000 vụ tội phạm kinh tế với tổng số tiền gần 192 tỷ nhân dân tệ, tức 27 tỷ euro, liên quan đến các vụ từ biển thủ công quỹ đến giả mạo thẻ tín dụng hay in tiền giả. Hồi tháng Giêng, Bộ Công an đang loan báo đã bắt được 680 quan tham trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái. Gần đây vào tháng 4, một viên chức bộ này đã hé lộ về đội ngũ săn bắt cáo, đó là những người có độ tuổi khoảng 30, biết nhiều thứ tiếng và thường xuyên đi nước ngoài.
Về thời sự châu Âu, theo nguồn tin báo chí Nga hôm nay, Nga đã từ chối các điều kiện hủy hợp đồng đóng tàu chiến Mistral của Pháp do Pháp đề nghị. Theo đó, Paris sẵn sàng hoàn trả các khoản tiền mà Nga chi ra với điều kiện Moscow đồng ý cho Pháp bán lại hai chiến hạm trong hợp đồng cho một nước khác.
Nhà báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết cụ thể là nếu Moscow đồng ý bằng văn bản cho bán lại hai tàu chiến đóng theo hợp đồng đã ký, Pháp sẽ hoàn trả lại cho Nga khoảng 785 triệu euro. Theo nguồn tin trên, thì phía Nga không chấp nhận khoản tiền mà Pháp đề nghị hoàn trả và việc này đã được thông báo cho phía Pháp. Các nguồn tin từ Pháp nói rằng việc thương lượng về các điều kiện hủy hợp đồng vẫn đang được tiếp tục. Moscow tính toán những thiệt hại mà phía Nga phải chịu do hủy hợp đồng đóng tàu chiến Mistral là 1 tỷ 163 triệu euro. Hợp đồng bán hai tàu chiến chở trực thăng Mistral được ký năm 2011 với trị giá 1,2 tỷ euro. Con tàu đầu tiên được đặt tên là Vladimir Vostok. Trên nguyên tắc phải được bàn giao hồi giữa tháng 11 năm 2014 nhưng đã bị phía Pháp cho ngừng vô thời hạn vào năm ngoái vì lý do Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Chiến hạm thứ hai có tên Sevastopol, tên một thành phố trên bán đảo Crimea, theo dự kiến phải được giao cho Nga vào cuối năm nay. Tháng trước, Tổng thống Pháp đã ngỏ ý muốn hủy hợp đồng và hoàn lại tiền cho Nga. Tổng thống Nga cũng đã đồng ý trên nguyên tắc. Tuy nhiên, chi tiết các khoản tiền mà phía Pháp phải hoàn trả là một vấn đề cần phải thương lượng vì trong đó Moscow yêu cầu trả lại không chỉ các khoản tiền mà họ đã rót cho phía Pháp mà còn cả các khoản tiền đền bù thiệt hại do vỡ hợp đồng.
Cũng liên quan đến Nga, một số máy bay chiến đấu của Anh hôm qua đã được điều đến để ngăn chặn hai máy bay ném bom tầm xa của Nga ở phía Bắc Scotland. Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các hành động khiêu khích của không quân Nga.
Trong lúc NATO và Nga đang căng thẳng cho cuộc xung đột Ukraine, Moscow đã gia tăng đáng kể số phi vụ xâm nhập không phận của khối NATO. Số lượng các vụ ngăn chặn tại các nước vùng Baltic đã tăng gấp 3 trong năm ngoái, và các quốc gia thành viên NATO, trong đó có Anh Quốc, đã phải tăng cường nỗ lực tuần tra trong khu vực. Các phi cơ Nga bị nhận diện lúc đang bay từ phía Bắc Scotland hướng về Anh Quốc và đang ở không phận quốc tế lúc xảy ra sự cố. Một phát ngôn viên không quân Anh cho biết các máy bay Typhoon đã được điều đến sau khi phát hiện các phi cơ không rõ xuất xứ và đã kèm sát cho đến khi các máy bay ném bom này ra khỏi không phận Anh Quốc. Hồi tháng 4, các chiến đấu cơ Typhoon cũng đã ngăn chặn các máy bay ném bom gần không phận nước Anh. Trong năm ngoái, không quân Anh đã 8 lần xuất kích để ngăn chặn các máy bay Nga.
Trước viễn cảnh về một thỏa thuận hạt nhân sắp được ký kết với Iran có thể làm cho các quốc gia vùng vịnh lo ngại, hôm qua Tổng thống Barack Obama đã cố trấn an các đồng minh Ả Rập tại vùng vịnh rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với các quốc gia Ả Rập thuộc Hội đồng vùng vịnh tại trại David, tiểu bang Maryland, Tổng thống Obama tuyên bố Washington luôn luôn hậu thuẫn các đồng minh vùng vịnh để ngăn chặn các hoạt động gây mất ổn định của Tehran tại Trung Đông. Trong cuộc họp báo kết thúc cuộc gặp, ông Obama nói, tôi khẳng định cam kết của chúng tôi về an ninh của các đối tác vùng vịnh là không thể lay chuyển. Tuy nhiên, cuộc gặp lần này đã không đi đến một thỏa thuận quốc phòng chính thức với các quốc gia vùng vịnh như một số nước trong hội đồng đề nghị. Chỉ có một vài quyết định nhỏ được thông báo liên quan đến việc Hoa Kỳ giúp triển khai hệ thống phòng chống tên lửa trong khu vực, đơn giản hóa các thủ tục bán vũ khí hay gia tăng các cuộc tập trận chung.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm qua đã đồng ý mở đầu việc thảo luận về dự luật trao thêm quyền thương lượng về thương mại cho Tổng thống Obama, vượt qua trở ngại từ những người bảo thủ trong phe Dân Chủ chống đối hiệp định TPP.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc bàn bạc về dự luật quyền đàm phán nhanh TPA với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống. Phe Dân Chủ đa số chống đối lại Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Washington đang thương lượng với 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một thượng nghị sĩ Dân Chủ cảnh báo việc các tập đoàn đa quốc gia sẽ đóng cửa các nhà máy ở Mỹ, chuyển dịch sang các nước có tiền lương thấp, nhưng TPP là vấn đề ưu tiên trong chính sách kinh tế của Tổng thống Obama. Để có thể hoàn tất TPP trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Obama muốn Quốc hội thông qua dự luật quyền đàm phán nhanh. Theo dự luật này, thì Quốc hội chỉ có thể biểu quyết thuận hay chống TPP đã được chính phủ thương thuyết xong mà không thể sửa đổi nội dung. Tuần tới, Thượng viện sẽ thảo luận về dự luật đàm phán nhanh, nếu được thông qua sẽ đưa sang Hạ viện, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số. Trước đó, Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua hai dự luật liên quan đến thương mại quốc tế.
Liên hoan phim Cannes bước sang ngày thứ ba, The Lobster và Saul Fia là hai bộ phim của châu Âu tranh cành cọ vàng ra mắt ban giám khảo hôm nay, 6 năm sau khi đoạt giải thưởng của Liên hoan Cannes ở hạng mục Un certain regard. Liệu lần này đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos có triển vọng đoạt cành cọ vàng với The Lobster, tức tôm hùm hay không? Đó là một thế giới trong tay một chế độ độc tài, nơi mà những kẻ độc thân chỉ có thời hạn 45 ngày để chọn người bạn trăm năm. Nếu như nhiệm vụ bất thành thì tương lai duy nhất đối với họ là nhà tù, để rồi họ sẽ bị hóa phép thành súc vật. Chính người điều hành chương trình của Liên hoan Cannes năm nay, ông Thierry Frémaux, đã phải nhìn nhận Tôm hùm của Lanthimos là một bộ phim thật kỳ lạ và khó hiểu, nhưng đầy thú vị. Một số các nhà cá cược thì cho rằng The Lobster có triển vọng thuyết phục được hai đồng chủ tịch của ban giám khảo là các ông Joel và Ethan Coen, bởi cả hai đều rất thích những bộ phim có chút gì hài hước nhưng lại đầy rẫy những mâu thuẫn và những điều phi lý. Ngoài ra thì hôm nay cũng là một ngày trọng đại đối với đạo diễn còn rất trẻ người Hungary là Laszlo Nemes, khi bộ phim Saul Fia, tức con trai của Saul, ra mắt ban giám khảo vào chiều nay. Đây là một câu chuyện về những người Do Thái bị đưa về trại tập trung ở Auschwitz dưới thời Đức Quốc xã. Cả Yorgos Lanthimos lẫn Laszlo Nemes đều chưa đầy 40 tuổi, cả hai đều được xem là một thế hệ trẻ đầy triển vọng của làng điện ảnh châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cuộc tập trận chung Nga-Trung tại Địa Trung Hải thể hiện tham vọng trên biển của Bắc Kinh. Các chiến hạm của Trung Quốc và Nga đã mở các cuộc tập trận chung ở vùng biển Địa Trung Hải sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 5. Cuộc tập trận chung này cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được thắt chặt hơn và tham vọng trên biển của Bắc Kinh tiếp tục gia tăng. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mục tiêu chủ yếu của cuộc tập trận Nga-Trung là bảo vệ an ninh hàng hải nhằm tăng cường khả năng của hải quân hai nước cùng nhau đối phó với mối đe dọa đến an ninh hàng hải. Nhưng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cuộc tập trận chung này còn mang một ý nghĩa khác đối với Trung Quốc và Nga. Nga thì hiện đang bị cô lập với phương Tây do khủng hoảng Ukraine, còn Trung Quốc ngày càng quan ngại khi thấy Mỹ tăng cường liên minh quân sự với Nhật. Chính Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh rằng quan hệ song phương Nga-Trung này rất phù hợp với lợi ích của hai nước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia tập trận ở vùng biển Địa Trung Hải. Cho dù quy mô của cuộc tập trận chung với Nga không lớn lắm, nhưng đây là nơi xa bờ biển Trung Quốc nhất mà hải quân nước này tham gia tập trận. Cuộc tập trận này cũng nhằm chứng tỏ rằng lực lượng hải quân Trung Quốc không chỉ quanh quẩn trong vùng lãnh hải nước họ mà còn có thể mở rộng hoạt động ra các vùng biển xa như thế, chứng tỏ là Bắc Kinh này rất tin tưởng vào khả năng quân sự của mình. Đồng thời nó cũng thể hiện tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng biển Địa Trung Hải. Cuộc tập trận chung với Nga ở Địa Trung Hải còn có thể được xem như là nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự, cũng như tỏ cho thấy là Bắc Kinh có quan hệ tốt với Moscow. Về phần Moscow, cuộc tập trận chung với Trung Quốc ở Địa Trung Hải và cũng là cuộc tập trận đầu tiên của Nga ở vùng biển này nhằm chứng tỏ với Hoa Kỳ rằng Nga không bị cô lập và hoàn toàn có khả năng mở cuộc tập trận ở vùng sát bên Đông Âu, nơi mà Washington trong những năm gần đây đã gia tăng trợ giúp quân sự. Trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt do cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải cho thấy Moscow đã quay hẳn sang đồng minh của Bắc Kinh. Tờ Los Angeles Times gần đây trích dẫn lời một giáo sư Đại học Princeton, ông Gilbert Rosman, giảng dạy về các vấn đề Đông Bắc Á, nhận định rằng hợp tác Nga-Trung thể hiện nỗ lực của hai nước thiết lập một trật tự thế giới mới, mà nói như ngôn ngữ của Tân Hoa Xã là một thế giới mới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, Moscow và Bắc Kinh đang gửi một thông điệp chính trị đến Hoa Kỳ và châu Âu, tức là Nga và Trung Quốc sẽ hợp lực với nhau và sẽ hỗ trợ việc bành trướng lợi ích của mỗi nước. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chính thức của Trung Quốc vốn có lập trường dân tộc chủ nghĩa rất mạnh, trong số báo ra ngày 12 tháng 5 vừa qua, tức là một ngày sau khi khai mở cuộc tập trận chung Nga-Trung, đã không quên chửi xéo Mỹ và Nhật. Tờ báo này viết, mặc dù có khác biệt về văn hóa, hai nước có quan hệ bình đẳng với nhau, khác hẳn với mối quan hệ chủ tớ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thanh Hà. Sau đó là tạp chí văn hóa nói về bang Tam Ca Le Prêtre, tiếng hát nối đời với đạo. Tạp chí này do Thu Hằng phụ trách. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Tại Biển Đông, đòi hỏi lãnh thổ của Việt Nam chỉ bằng 1,9% đòi hỏi của Trung Quốc. Trong một tài liệu được gửi đến các cơ quan truyền thông quốc tế vào ngày 9 tháng 5, giáo sư Kak Thayer, chuyên gia về châu Á thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đã đưa ra những nhận định về báo cáo và ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC vừa công bố liên quan đến các hoạt động bồi đắp, cải tạo đảo, bãi đá của Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông. RFI xin giới thiệu.
Báo cáo đăng trên website Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Âu, viết tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS sẽ thuận nhĩ Trung Quốc bởi vì Trung Quốc và những nước ủng hộ họ khẳng định là Trung Quốc chỉ đang đuổi kịp các quốc gia trong vùng. Trung Quốc đã cáo buộc là những nước trong khu vực cũng có đòi hỏi lãnh thổ, xây dựng các cơ sở quân sự và thậm chí đặt cả tên lửa. Báo cáo của CSIS cung cấp một thông tin mới trong khu vực là việc xây dựng trên đảo Sơn Ca và rạng san hô đá Tây từ năm 2010. Những bức ảnh mới nhất về đảo Sơn Ca và rạng san hô đá Tây đã được công bố từ trước. Báo cáo của CSIS có thể nhầm lẫn khi nhấn mạnh rằng các căn cứ quân sự này là đáng kể. Việt Nam đã chiếm giữ các thực thể lãnh thổ này từ năm 1956, ban đầu là Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các ngọn hải đăng đã được dựng lên trong những năm 1990, nếu không muốn nói là sớm hơn. Tất cả các đảo, thực thể lãnh thổ mà Việt Nam chiếm giữ đều có nhân viên quân sự. Việt Nam cũng có các công sự cho mục đích phòng thủ. Các công sự bằng bê tông mỏng này không chắc chắn, kiên cố lắm.
Có một số điểm cần làm rõ. Trước tiên, phải chăng các hoạt động vừa nói trên cho thấy, việc thiếu vắng sự tự kiềm chế có thể làm cho các tranh chấp thêm phức tạp hoặc nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong vùng Biển Đông này? Có những quy định nêu trong tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, năm 2002. Bằng chứng mà website Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đưa ra liên quan đến đòi hỏi lãnh thổ của Việt Nam cho thấy đó là những hoạt động bình thường, mang tính phòng thủ và không đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực. Thứ hai là, bất chấp các số liệu mà CSIS công bố, đòi hỏi lãnh thổ của Việt Nam chỉ bằng 1,9% diện tích lãnh thổ mà Trung Quốc đòi hỏi. Diện tích hai nơi nói trên mà Việt Nam chiếm giữ là 0,03% dặm vuông, đem chia cho diện tích mà Trung Quốc chiếm giữ ở đây là 1,55 dặm vuông. Một ví dụ khác là chỉ riêng tại đá chữ thập, tổng đòi hỏi lãnh thổ của Việt Nam bằng 9,5% diện tích mà Trung Quốc khẳng định là của mình. Thứ ba là trong quá khứ, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm giữ các đảo và thực thể lãnh thổ ở Biển Đông. Hồi tháng Giêng năm 1974 tại phía tây quần đảo Hoàng Sa và tháng 3 năm 1988 tại đá Gạc Ma và các thực thể lãnh thổ lân cận trong Trường Sa. Trung Quốc đột ngột và không cảnh báo trước chiếm lĩnh đá Vành Khăn và tiếp tục xây dựng tại đây từ năm 1995 cho đến nay. Trung Quốc cũng đã thực sự thôn tính đảo Hoàng Nham và đầu tư vào bãi cỏ mây ở vùng biển của Philippines. Các hành động của Trung Quốc đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh tại Philippines bởi vì các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh là họ có quyền lập vùng nhận diện phòng không trên không phận các thực thể lãnh thổ này. Trong 6 tháng qua, các quan chức Trung Quốc đã yêu cầu các máy bay quân sự Philippines phải ra khỏi không phận mà Manila khẳng định đó là không phận quốc tế.
Thứ tư, tất cả cái gọi là công sự và cơ sở xây dựng quân sự trên các hòn đảo nhỏ của Việt Nam đều có tính chất phòng thủ và không đủ lớn để yểm trợ cho bất kỳ một hành động tấn công nào. Các bức ảnh của CSIS cho thấy các vị trí đặt pháo nhưng không thấy có súng ống gì. Trung Quốc cần làm rõ loại tên lửa nào được cho là đặt trên các hòn đảo và thực thể lãnh thổ của Việt Nam. Những cáo buộc theo kiểu này trước tiên là do Đài Loan đưa ra và liên quan đến loại tên lửa phòng không vác vai, sau đó Đài Loan đã rút bỏ những cáo buộc này. Thứ năm, do cách thức bình luận về loạt hình ảnh mới này, CSIS đã làm cho mọi việc trở nên rối ren, không rõ ràng khi sử dụng các từ như đáng kể và quân sự mà không xem xét những bức ảnh này trong bối cảnh riêng của nó theo tinh thần DOC. Tuy nhiên, CSIS cũng bình luận là các hoạt động đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với hoạt động của Việt Nam. Đòi hỏi lãnh thổ của Việt Nam có thể là đáng kể nếu CSIS chứng minh rằng, ví dụ, Việt Nam đã mở rộng một hòn đảo nhỏ đến mức nó chiếm tới 66% tổng diện tích khu vực này.
Điều thứ sáu là việc công bố toàn bộ những bức ảnh vệ tinh được cho là vì sự minh bạch của tất cả các bên liên quan. Vậy tại sao Trung Quốc và Việt Nam lại đưa ra đòi hỏi lãnh thổ? Họ có ý định làm gì để thực hiện đòi hỏi này? Nhiều năm trước khi có tuyên bố chung DOC 2002, Việt Nam đã xây dựng đường băng trên đảo Trường Sa, nhưng các hành động của Trung Quốc trong quá khứ kết hợp với việc xây dựng hai đường băng mới, trong đó có một đường băng dài, rộng trên đảo Sơn Ca vào năm 2015, có thể phục vụ cho đủ loại máy bay quân sự, đã làm dấy lên những lo ngại về các ý đồ của Trung Quốc về lâu dài. Những hành động này có thể làm cho các nước trong vùng có những biện pháp đối phó. Chính vì thế, các hành động của Trung Quốc làm phức tạp tình hình hiện nay và có thể dẫn đến leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở vùng Biển Đông này. Các nhà thương thuyết ngoại giao của ASEAN và Trung Quốc trong nhóm công tác hỗn hợp về thực hiện DOC nên xác định xem phải chăng các đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc và Việt Nam có vi phạm điều khoản tự kiềm chế hay không và liệu các hành động này có ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong vùng hay không. Thế nhưng họ sẽ không làm việc này.
Liệu sẽ có một căn cứ hải quân mới tại Philippines gần Biển Đông? Trang mạng The Diplomat hôm nay có bài viết của Prashant Parameswaran về khả năng của Philippines thực hiện dự án lập căn cứ hải quân ở vịnh Ostia, không xa quần đảo Trường Sa. Manila muốn để cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ này, qua đó hỗ trợ Philippines đối phó với những hoạt động hung hăng của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông.
Đầu tuần này, hãng Reuters đưa tin, chỉ huy quân đội Philippines trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói rằng việc xây dựng một căn cứ hải quân mới đối diện với quần đảo Trường Sa nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông là một ưu tiên tuyệt đối. Các kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Oiste ở Palawan, cách quần đảo Trường Sa 100 dặm, đã có từ nhiều năm nay và lần đầu tiên được công bố vào năm 2013.
Các chi tiết về căn cứ hải quân mới vẫn còn chưa rõ ràng. Các quan chức Philippines trước đây đã cho biết là căn cứ này sẽ đón tiếp các tàu chiến cỡ lớn, có thể cả các tàu tuần dương lớp Hamilton mà Manila mua của Hoa Kỳ, cũng như một vài tàu chiến Mỹ. Cũng đã có các cuộc thảo luận về việc lập công xưởng sửa chữa và đóng tàu biển, cũng như lập các trung tâm chỉ huy tác chiến, được trang bị hệ thống radar theo dõi tình hình tại Biển Đông. Ngoài cơ sở hạ tầng này, các quan chức quân sự đã nói rằng việc có một căn cứ gần Biển Đông sẽ cho phép quân đội Philippines rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của tàu chiến và giảm hao tốn năng lượng và các chi phí hậu cần khác, cũng như nâng cao được tinh thần của binh sĩ đóng quân gần đó. Cũng đã có những gợi ý về vai trò của Mỹ trong việc phát triển căn cứ này trong tương lai. Tuy nhiên, vai trò cụ thể này sẽ ra sao thì vẫn còn chưa rõ ràng, đặc biệt là trong khuôn khổ của thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng được ký giữa hai nước và đang chờ đợi sự chấp nhận của Tòa án tối cao Philippines. Trong cuộc phỏng vấn, tướng Katapong cũng nhấn mạnh là tuy các tàu của Hải quân Mỹ có thể tiếp nhiên liệu và hậu cần tại căn cứ, nhưng căn cứ này sẽ khó phù hợp với các khu trục hạm và hàng không mẫu hạm bởi vì lòng vịnh không sâu lắm. Tuy nhiên, ông cũng nói là Philippines hoan nghênh các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản, Úc và Việt Nam ghé vào căn cứ.
Tuy nhiên, điều rõ ràng là Philippines phải nỗ lực rất nhiều để làm được việc này. Về mặt tài chính, như tướng Katabang ghi nhận, cần phải có khoảng 800 triệu peso cho giai đoạn đầu của dự án, và sau đó là 5 tỷ peso để xây dựng nơi đây trở thành một căn cứ hoạt động chính. Những khó khăn về tài chính tiếp tục cản trở dự án trở thành hiện thực. Về cơ sở hạ tầng, tướng Katabang thừa nhận chưa có gì được thực hiện cả. Và Manila vẫn đang làm một con đường dẫn vào khu vực này, cùng lúc với việc nâng cấp các kho dầu, bể nước, phục vụ tàu thuyền. Mục tiêu ban đầu là thực hiện một số nâng cấp tại cơ sở này trước khi đương kim Tổng thống Benigno Aquino rời nhiệm sở vào năm 2016. Thế nhưng theo tướng Katabang thì dự án sẽ ít tiến triển từ nay đến lúc đó.
Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Gần 800 thuyền nhân được cứu trên vùng biển Indonesia, hàng nghìn người khác vẫn trôi dạt ngoài khơi Đông Nam Á. Thủ tướng Modi kêu gọi Trung Quốc xét lại cách tiếp cận về quan hệ với Ấn Độ. Thủ tướng Abbott bác bỏ tin triển khai oanh tạc cơ B-1 của Mỹ tại Úc. Công an Trung Quốc bắt được 150 quan chức cao cấp tham nhũng trốn ra nước ngoài. Nga không chấp nhận những điều kiện hủy hợp đồng đóng tàu Mizkan do Pháp đưa ra. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tập trận Nga Trung ở Địa Trung Hải thể hiện tham vọng trên biển của Bắc Kinh. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Đảo chính hụt ở Burundi, quân đội Pháp tại Trung Phi bị tố cáo hãm hiếp trẻ vị thành niên, quân Hồi giáo thánh chiến tàn phá các di tích cổ, đánh cắp đi di sản văn hóa của nhân loại tại các thành phố ở trên lãnh thổ Iraq và Syria. Ấn Độ, Trung Quốc, chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Narendra Modi trên quê hương ông Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả và các bạn, đấy là những đề tài lớn thu hút làng báo Paris ngày hôm nay.
Nhưng trước hết, xin điểm qua bài phóng sự trên tờ Le Figaro dành nói về Singapore, đảo quốc sư tử, sắp bước vào cái tuổi ngũ tuần. Singapore vừa sang trang những năm tháng Lý Quang Diệu sau cái chết của nhà lập quốc hồi tháng 3 năm nay và 50 năm sau ngày giành được độc lập. Singapore, một đất nước mồ côi, đang bước vào một thời đại mới đầy bất trắc cả về mặt chính trị lẫn kinh tế.
Mô hình của Singapore đang có những vết rạn nứt kể từ năm 2011, Đảng Nhân dân Hành động PAP đã liên tục bị mất phiếu trong các đợt bầu cử. Đó cũng là lần đầu tiên từ sau nhiều thập niên cầm quyền, đảng do ông Lý Quang Diệu lập ra đã để mất đến 40% số phiếu vào tay đối lập. Phóng viên của tờ Le Figaro nhận định các trang mạng xã hội đã đóng một vai trò quan trọng trong sự đổi đời đó trên sân khấu chính trị của Singapore. Thế rồi đến năm 2012 thì làn sóng biểu tình chống người nhập cư nước ngoài lại là một bằng chứng mới cho thấy người dân trên đảo quốc này không còn ngoan ngoãn để chấp nhận các chính sách từ trên cao chỉ thị xuống. Đảng PAP của ông Lý Quang Diệu cũng đã bị cả một thế hệ trẻ chỉ trích là đã bóp nghẹt tự do, cai trị đất nước bằng một bàn tay sắt. Đặc phái viên của Le Figaro ở Singapore ghi nhận, đây là nơi mà người ta có thể bị đi tù chỉ vì đậu xe quá thời gian quy định, nơi mà hàng xóm có thể tố nhau vì đậu xe ẩu, nơi mà người dân được kêu gọi là nếu muốn tự sát thì hãy nên chọn một giải pháp có trách nhiệm, tránh lao vào các đường tàu điện, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng và làm phiền đến người khác. Một phóng viên quốc tế ghi nhận, Singapore sẽ phải mất cả chục năm nữa mới có thể trở thành một quốc gia bình thường. Theo phân tích của nhà báo người Pháp, đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, ý thức được rằng uy tín cũng như là ảnh hưởng của đảng cầm quyền PAP đang bị đe dọa. Chính vì thế mà từ 3 năm qua, chính quyền đương nhiệm đã liên tục nỗ lực đầu tư vào một số lĩnh vực như là địa ốc, giao thông v.v. để xoa dịu dân tình. Chính quyền cũng đã giới hạn chính sách nhận người lao động nước ngoài. Đảng Nhân dân Hành động của gia đình họ Lý hy vọng tiếp tục cầm quyền sau cuộc bầu cử được dự trù là sẽ diễn ra trước tháng Giêng năm 2017. Một thách thức khác đặt ra cho đảng này là sau các thế hệ của những Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long, thì tương lai đảng PAP rồi sẽ đi về đâu?
Trở lại với chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, báo Kinh tế Lexico nhấn mạnh, dù có rất nhiều bất đồng, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên đến 70 tỷ đô la một năm, có điều cán cân thương mại lại nghiêng về phía Trung Quốc.
Ấn Độ trong thế nhập siêu với khoảng 38 tỷ đô la một năm, báo Le Monde đã nói tới một mối quan hệ giữa hai quốc gia kình địch, thế nhưng họ bắt buộc phải là những đối tác của nhau. Một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương là tranh chấp ở đường biên giới. Không hẹn mà cả hai tờ báo kinh tế của Pháp là Les Echos và La Tribune đã cùng lưu ý độc giả về một chi tiết, đó là báo chí ở New Delhi đã sớm phát hiện ra rằng, ngay trong ngày đầu tiên khi Thủ tướng Modi đến Tây An, thì đài truyền hình nhà nước Bắc Kinh đã cho công chiếu những tấm bản đồ Ấn Độ. Thế nhưng ở trên đó không có hai bang Kashmir và Arunachal Pradesh, cả hai cùng là những vùng đất mà từ lâu nay cả Bắc Kinh lẫn New Delhi cùng khẳng định chủ quyền. Les Echos đặt câu hỏi, phải chăng đấy là một sự vô tình hay cố ý của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc?
Trong quan hệ Pháp-Trung Quốc, Ngoại trưởng Laurent Fabius bắt đầu chuyến công tác 2 ngày ở Bắc Kinh để quảng cáo cho giải bóng đá châu Âu Euro 2016 và chiêu dụ người Trung Quốc tham quan nước Pháp.
Báo Kinh tế Les Echos tiết lộ, huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc là ông Alain Perrin được mời tháp tùng Ngoại trưởng Laurent Fabius đến thăm quê hương của Khổng Tử. Tại đây, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp sẽ gặp nhiều phái đoàn Trung Quốc đặc trách về vấn đề thể thao để chào hàng. Sang năm, Paris tổ chức giải bóng đá Euro 2016 và nước Pháp còn rất tự hào với giải quần vợt đất nện Roland Garros. Tờ báo này nhận xét, ngành ngoại giao của Pháp đang được huy động để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh mang màu sắc thể thao. Bóng đá là một lá chủ bài rất lợi hại của nước Pháp khi biết rằng con cháu của ông Đặng Tiểu Bình rất say mê với bộ môn thể thao này. Bộ Ngoại giao Pháp dự trù sẽ bán được khoảng 15.000 vé trong giải vô địch châu Âu 2016 cho các du khách Trung Quốc. Con số này tuy nhiên rất khiêm tốn bởi vì ban tổ chức kỳ vọng là sự kiện thể thao nói trên sẽ thu hút được đến 1 triệu lượt người nước ngoài đến nước Pháp để xem đá bóng nhân dịp này.
Đến với thời sự của Pháp và châu Âu, từ lâu lắm rồi các tờ báo Paris mới sử dụng những cụm từ như tăng trưởng trở lại, đà phục hồi hay Pháp đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Le Monde đã bắt đầu bằng một tin vui, hiếm khi nào tỷ lệ tăng trưởng của khối Euro lại cao hơn so với Mỹ hay Anh như trong quý 1 năm 2015. GDP của các khu vực đồng tiền chung châu Âu trong 3 tháng đầu năm nay tăng 0,4%. Le Monde đã phấn khởi ghi nhận, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất từ quý 2 năm 2013. Có điều, mức đầu tư của Eurozone vẫn còn dậm chân tại chỗ, và sự phục hồi nói trên chưa cho phép châu Âu giải quyết vấn đề thất nghiệp.
Còn tin vui đối với nước Pháp là đã từ rất lâu nay Bruxelles mới tỏ ra hài lòng về các biện pháp cải tổ, cắt giảm chi tiêu công cộng của Paris. Ủy viên đặc trách về hồ sơ tài chính châu Âu Pierre Moscovici tin tưởng là với tỷ lệ tăng trưởng 0,6% như trong quý 1 vừa qua, Paris có nhiều triển vọng thu hẹp bộ chi ngân sách xuống còn 3,8% so với GDP như đã cam kết. Báo Cộng sản L'Humanité thì không lạc quan về tình hình kinh tế của nước Pháp như Le Monde, khi cho rằng tỷ lệ tăng trưởng 0,6% mà chính phủ Pháp vừa ca ngợi sẽ không cho phép nước Pháp tạo thêm công ăn việc làm cho gần 3,5 triệu người thất nghiệp, và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy là đầu tư ở Pháp đang được tăng lên trở lại. Theo tờ L'Humanité thì đây là một sự phục hồi không vững bền. Báo Les Echos cũng chẳng mấy lạc quan. Trong bài phân tích, phóng viên Eric Le Boucher nêu ra 3 mối đe dọa khác đang chờ đợi chúng ta. Đó là môi trường chung của thế giới hãy còn nhiều bất ổn và chưa thực sự tìm lại được nhịp độ tăng trưởng như trong thời kỳ tiền khủng hoảng 2008. Châu Âu vẫn còn bị đe dọa lún sâu thêm nữa vào một cuộc khủng hoảng mới. Đầu tàu quan trọng nhất của Liên hiệp châu Âu là nước Đức cũng không tăng trưởng mạnh như Berlin mong đợi, và cũng chẳng mấy ai tin tưởng rằng nước Anh của Thủ tướng David Cameron sẽ duy trì được đà phục hồi như trong 3 năm vừa qua. mối đe dọa thứ ba được nhà báo Eric Boucher của Les Echos nêu lên liên quan đến cơ cấu kinh tế của bản thân nước Pháp. Trong mắt tác giả bài viết thì nước Pháp vẫn là một nền kinh tế mà ở đó nhà nước can thiệp vào quá nhiều và trên đủ mọi phương diện, từ chính sách nhà ở đến công nghiệp. Chính sự can thiệp đó làm thui chột khả năng cạnh tranh của một số các ngành nghề, của một số lĩnh vực. Một cách gián tiếp, Eric Boucher đâu đó quan niệm rằng ngày nào mà chính phủ Pháp không tháo gỡ được khúc mắc này thì ngày đó kinh tế Pháp chưa thể thực sự hy vọng khởi sắc trở lại một cách lâu dài.
Nhìn sang phần thời sự trong vùng Trung Cận Đông, nhật báo Công giáo La Khoa có bài phóng sự dài về thảm cảnh của 9 triệu dân Baghdad. Người dân nơi đây đã quá quen với tiếng súng, với các vụ tấn công khủng bố xảy ra thường nhật.
Một nhân chứng nói với phóng viên của La Khoa là ông đã quá mệt mỏi khi phải trông thấy sự sống và cái chết cứ sát cạnh nhau từng giờ. Bên cạnh đó là hố sâu ngăn cách hai cộng đồng người Shia và Sunni. Nhiều cặp vợ chồng đã phải ly dị chỉ vì bất đồng tôn giáo, cho dù là cả hai cùng tin vào đấng tối cao Allah. Baghdad đã trở thành biểu tượng của một sự rạn nứt giữa hai hệ phái Hồi giáo. Những bức tường trải dài trên hàng cây số đã được dựng lên để ngăn cách hai cộng đồng Sunni và Shia, rồi những vụ bắt cóc, thủ tiêu của phe này chống lại phe kia đã đẩy người dân thủ đô Iraq vào cảnh tuyệt vọng. Trước khi nổ ra chiến tranh, trước khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq, thì không mấy ai có thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó, thanh thiếu niên ở thành phố Baghdad lại rơi vào cảnh mù chữ, và đối với thành phần đó, thì con đường duy nhất là đi theo phong trào thánh chiến cực đoan mang tên là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng tội ác của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Y không dừng lại ở thủ đô Baghdad. Le Figaro nói tới các hành vi phá hoại những di tích cổ của nhân loại, dù là trên lãnh thổ Syria hay Iraq. UNESCO tố cáo Y phạm tội ác chống nhân loại.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa Tamka Lepret, tiếng hát nối đời và đạo.
Được đánh giá là một hiện tượng âm nhạc Pháp, ban tam ca Les Prêtres thu hút khán giả nhờ giọng ca truyền cảm, thiên về nhạc nhẹ, kết hợp lối hòa âm pop với bán cổ điển, giống như nhóm The Priest của Ireland và Sir Christina của Ý. Les Prêtres đã thành công trong việc truyền đạt thông điệp đạo gần gũi với đời qua các chương trình từ thiện. 1,7 triệu đĩa bán ra cho hai album đầu tay Spiritus Dei, Gloria, lần lượt ra đời năm 2010 và 2011. Nhóm Les Prêtres phát hành album thứ 3, Amen, vào tháng 4 năm 2014. Cho tới tháng 7 cùng năm, đã nhận được 2 đĩa bạch kim với hơn 240.000 CD được bán ra. Ngay sau khi album thứ 3 ra đời, giám mục Jean-Michel Difalco-Leontri, người sáng lập ra nhóm, cho biết Amen là album cuối cùng của ban tam ca. Trở về Pháp sau chuyến lưu diễn tại Côte d'Ivoire bờ biển Nga, Joseph Nguyễn Đình Nguyễn, một trong ba thành viên của nhóm Les Prêtres, đã dành cho ban Việt ngữ đài RFI một buổi phỏng vấn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc giám mục Jean-Michel Difalco-Leontri muốn kiếm tiền để giúp xây dựng trường học cho trẻ em nghèo bên nước Madagascar. Ông trò chuyện và nói về ý tưởng này với một người bạn thân của ông, ca sĩ Didier Barbolivien. một ca sĩ người Pháp rất nổi tiếng. Didier Barbelivien mới ngỏ ý thế này, tại sao lại không thành lập một nhóm nhạc giống The Priest, những vị linh mục người Ireland? Ít lâu sau đó, các linh mục trong giáo phận mới được mời đến thử giọng, và trong đó có tôi. Lúc đó tôi là một chủng sinh thực tập tại giáo phận Gap. Cuộc thử giọng có sự hiện diện của ca sĩ Didier Barbelivien, và cuối cùng vị ca sĩ Didier Barbelivien đã chọn ra linh mục Jean-Michel Bardet, linh mục Charles Trosh và tôi để thành lập nhóm Les Prêtres.
Cả hai linh mục Jean-Michel Bardet và Charles Trosh đều học nhạc khi còn trẻ và đều có kinh nghiệm biểu diễn trong ca đoàn và các dàn hợp ca. Cha Jean-Michel Bardet hiện đang làm cha xứ nhà thờ Gap, còn linh mục Charles Trosh hiện phụ trách thánh đường Notre-Dame-de-Lô. Tới Pháp năm 2003 để theo chương trình đào tạo linh mục, Joseph Nguyễn Đình Nguyễn được giáo sư Gap và ông Hoang đón nhận và được gửi đi học tại trường dòng ở Aix-en-Provence ở miền nam nước Pháp. Cho tới năm 2007 thì anh tạm ngừng để định hướng. Trong vòng 2 năm từ 2007 tới 2009, anh đã thử sức trên nhiều lĩnh vực, song âm nhạc và kỹ thuật âm thanh vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Năng khiếu và đam mê được giám mục Jean-Michel DiFranco Leontri khám phá và giao cho anh phụ trách âm thanh của đài phát thanh của giáo xứ RCF, Radio Chrétien Francophone. Năm 2009, anh quyết định chọn cuộc sống đời thường, lập gia đình và tiếp tục làm ở đài phát thanh RCF.
Của chúng tôi, và với số tiền thu được từ album này, chúng tôi đã xây dựng trường học tại Madagascar, trùng tu hoàn toàn một nhà thờ và xây dựng 14 chặng đường thánh giá tại nơi Đức Mẹ hiện ra ở Notre Dame du Loup thuộc giáo phận Gap. Album Spiritus Dei đã đứng đầu trong bảng xếp hạng bán đĩa trong 9 tuần liên tiếp với số lượng đĩa được tiêu thụ rất nhiều và rất nhanh. Đó là một thành công lớn đến không ngờ. Và cũng từ đó, đã có rất nhiều người biết đến nhóm và cũng rất nhiều những tổ chức từ thiện ngỏ ý xin được giúp đỡ. Đó là lý do tại sao nhóm tiếp tục phát hành thêm 2 album nữa. Và chúng tôi đã rất vui mừng vì có thể tiếp tục giúp đỡ thêm được nhiều tổ chức từ thiện khác như tổ chức của linh mục Pedro Opeka. Vị linh mục này đã đi khắp thế giới để khuyên góp tiền nhằm giúp đỡ cho hơn 200.000 gia đình vô gia cư và hơn 10.000 trẻ em mồ côi, hằng ngày vẫn đi bới rác với hy vọng tìm kiếm được chút gì đó để ăn. Nhóm đã tận mắt thấy những ngôi làng, nhà nguyện, trường học, vân vân mà vị linh mục này đã hoàn tất. Đó là một công trình vô cùng lớn lao mà ông đã và đang tiếp tục gây dựng. Nếu các bạn có ý muốn giúp đỡ linh mục Pedro Opeka, các bạn có thể tìm hiểu thông tin về tổ chức của ông bằng cách gõ tên của ông trên Internet. Ngoài tổ chức của linh mục Pedro Opeka, chúng tôi còn ủng hộ cho những hiệp hội khác như Hiệp hội Bergerie de Faucon, Hiệp hội Tiberiade, Hiệp hội ATD Quatre Mondes, Hiệp hội Un Enfant par la Main, và chúng tôi cũng đã tặng một số tiền cho Hiệp hội Grégory Le Marchal để chống lại căn bệnh sơ nang. Hiện tại vẫn có rất nhiều những lời đề nghị xin được giúp đỡ. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, chúng tôi không thể đáp ứng được hết tất cả các hồ sơ đã gửi đến xin được giúp đỡ. Đó là một điều mà chúng tôi rất lấy làm tiếc.
cùng với nhóm The Priest của Ireland hay Sir Christina của Ý. Nhóm Les Prêtres đã rút ngắn khoảng cách giữa nhà thờ và công chúng, kể cả người theo đạo hay vô thần. Đồng thời, ban nhạc đã chinh phục được nhiều người hâm mộ mới. Vậy lý do gì có thể giải thích được thành công này?
Có rất nhiều yếu tố để có thể giải thích điều đó, nhưng thông thường để rút gọn ra ý nghĩa, chúng tôi thường nói đùa một câu như thế này. Chúng tôi kiếm tiền làm từ thiện và chúng tôi đã nhận thêm được rất nhiều trái tim nhân từ của những người đã ủng hộ cho những dự án của chúng tôi.
J'irai mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
Để quyên tiền tại các nhà thờ. Giờ đây, ban tam ca này đã có thể thu hút 8.000 khán giả tới xem biểu diễn, không còn một chỗ trống tại các sân khấu nổi tiếng như Olympia hay Zenith tại Paris. Trong chuyến lưu diễn ngày 14 tháng 6 sắp tới, ban tổ chức đã phải bổ sung thêm một buổi diễn thứ hai ngay trong buổi tối hôm đó để có thể đáp ứng yêu cầu của khán giả. Thành công của nhóm nằm ở sự dung hòa khéo léo. Nhóm này đã hát xen kẽ các bài thánh ca, các ca khúc Pháp nổi tiếng, phối lại các bản cổ điển cũng như các bài dân ca. Nhà sản xuất đề nghị danh sách, các thành viên của nhóm đưa ra ý kiến để cùng chọn ra những bài hát có ý nghĩa, truyền tải thông điệp nhân văn tới người nghe. Với sự đồng ý của các tác giả, nhiều bài hát được sửa lời, thích hợp hơn với mong muốn mang lại hòa bình, kêu gọi chia sẻ yêu thương và lòng bác ái. Vì vậy, trong album của nhóm, người nghe có thể thấy những bản thánh ca như Ave Maria hay bài dân ca theo truyền thống Giáng sinh Il est né le divin enfant, tạm dịch là Chúa Hài Đồng ra đời, hoặc một số ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng như Céline Dion, Nana Mouskouri, Florent Pagny, Pascal Obispo, Edith Piaf hay Jacques Brel. Đây cũng là ý tưởng chủ đạo của nhóm được giám mục Di Falco Leandri, người sáng lập ra nhóm, tâm sự trong lời giới thiệu album đầu tiên Spiritus Dei. Đây là bước khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mà kể từ nay chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị. Xin quý vị rộng mở tấm lòng và hãy để tâm hồn rung động theo nguồn cảm xúc sạt rào. Người hâm mộ Les Prêtres không chỉ gói gọn trong cộng đồng Thiên Chúa giáo. Ngoài những người theo đạo nhưng không thường đi lễ, ban tam ca còn thuyết phục được những người vô thần hay theo các đạo khác như Hồi giáo hay Do Thái, từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Giám mục Jean-Michel Di Falco Leandri xúc động khi được chào đón nồng nhiệt hơn mong đợi. Ngài nói, chúng tôi đã làm mọi người xúc động bằng cách gợi lên những vết thương tâm hồn. Tính hiếu kỳ và thiện cảm của công chúng đã giúp chúng tôi nổi tiếng, vì thực ra, cùng với những các bài hát đó, nếu không phải là linh mục, chúng tôi chưa chắc gì đã gặt hái được thành công như vậy. Trên đỉnh thành công, quyết định của Đức cha Di Falco Leandri không phát hành album thứ tư sau thành công của ba album Spiritus Dei, Gloria và Amen khiến công chúng ngạc nhiên. Đức cha Di Falco Leandri hài lòng vì thành công của nhóm đã giúp thay đổi cách nhìn của mọi người về giáo hội.
Sau những thành công lớn của Spiritus Dei, Gloria và Amen, cả ba album đều được Snap, chứng nhận album Kim Cương với hơn 2 triệu CD bán ra. Có rất nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi mà nhóm đã ra tuyên bố không ra thêm album nữa. Các bạn biết đấy, ca hát không phải là nghề của chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều có những công việc riêng, cho nên rất khó khăn để có thể thu xếp thời gian phù hợp cho từng người. Thầu âm cho một album là cả một quá trình dài, từ lúc chuẩn bị cho đến khi hoàn thành. Bên cạnh đó còn phải làm truyền hình này, trả lời phỏng vấn giới truyền thông này, quay clip này vân vân, phục vụ cho việc quảng bá album. Để giải thích, chúng tôi thường hay đùa một câu thế này: tốt nhất là nên dừng lại khi đang ở trên đỉnh vinh quang, còn hơn là đợi cho đến giây phút mà người ta nhắc cho mình hiểu rằng nên dừng lại đi.
Joseph Nguyễn Đình Nguyễn chia sẻ với RFI tiếng Việt về dự định sau này của anh khi chia tay nhóm Les Prêtres.
Tuy nhiên, việc ra album sẽ dừng lại, nhưng những buổi biểu diễn của chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến năm 2016. Tuy nhiên, khi cuộc phiêu lưu này kết thúc, chắc chắn một điều rằng tôi sẽ rất nhớ sân khấu và nhớ những khán giả thân thương của mình. Âm nhạc là một niềm đam mê của tôi, nên ngoài công việc hàng ngày, tôi cũng vẫn dành thời gian để sáng tác, với mong muốn có thể làm được một điều gì đó của riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi lúc này vẫn là việc cố gắng chăm sóc tốt cho gia đình và các con.
Ngày 14 tháng 6 năm 2015, Les Prêtres biểu diễn tại nhà hát Olympia lúc 16 giờ. Thành công của nhóm đã khiến ban tổ chức phải thu xếp thêm buổi biểu diễn thứ hai vào 20:30 cùng ngày hôm đó. Toàn bộ thu nhập của hai buổi biểu diễn sẽ dành cho những nạn nhân Thiên Chúa giáo tại Trung Đông bị tổ chức nhà nước Hồi giáo truy bức.
Quý vị, chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu 35 ngày phát hành tình khúc Le Géant de Papier, tạm dịch là Lạc Mất Mùa Xuân. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone phụ trách.